Express.
Chị quen anh Tết anh em. Chạy cả Nam rồi chị nghỉ.
Quan điểm của chị là một năm mới có một cái Tết mà đi xa nhà như thế thì chị vẫn mong muốn là được về quê ăn Tết dù mọi hoàn cảnh. Nếu như mà chị không được về, mất Tết có quỳ buồn, có nghĩa là cái Tết đấy nó không còn ý nghĩa, không còn giá trị gì cả.
Em là đã tiêm 3 mũi rồi và có Tết âm tính đàng hoàng mà người ta cũng không chấp nhận. Nếu không có nhà riêng thì phải đi cách ly tập trung. Chị bảo nếu mà có nhà riêng thì 10 người đi xa quê, mấy người mà có hai cái nhà dự trữ để quê để mà cách ly riêng một nhà.
Cái mục đích duy nhất của mình về trong dịp Tết đó là được gặp người thân, họ hàng. Thì mình phải tự theo dõi ở nhà trong vòng 7 ngày đó thì nó rất là tốn thời gian rồi. Rất là ở nhà mình bị giam lỏng. Mình mong là địa phương sẽ bỏ cái quy định tự theo dõi trong vòng 7 ngày ở nhà như thế.
Không có giấy tờ, chưa có giấy Covid
gì. Ý ra là những người tiêm 2 mũi vaccine cho người ta thoải mái ngày Tết, bởi vì nước ngoài nó có hộ chiếu vaccine, nó đi nước nọ nước kia được, vẫn đi sang Việt Nam mình. Mà không có Việt Nam mình lại dân lại cấm dân mình về quê thì vẫn về được, nhưng xong bảo là về nhà cách đi 7 ngày mới 14 ngày. Thế khác gì bảo người ta là đây tôi cấm đây các ông đừng có về.
Có nhiều người thậm chí bỏ cả cái thưởng Tết ấy về từ bây giờ để vì cho kịp với cái ngày cách ly mà để được ăn Tết.
Mong mỏi về quê sau một năm tha hương bươn chải, nhiều lao động vẫn đang thấp thỏm liệu có được đoàn tụ hay không khi việc phân định vùng và các quy định cách ly của mỗi tỉnh thành vẫn đang bất nhất. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 17 tháng 1.
Một năm chị vẫn muốn trở về bởi vì có cái thứ nhất họ hàng, cái thứ hai mình tìm được cảm giác ấm cúng ở quê nhà của mình. Cũng có những
người người ta... Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Nhiều người làm ăn xa cho biết họ bối rối với những quy định, thủ tục, giấy tờ để về quê. Một số tỉnh vận động người dân không về quê ăn Tết. Có nơi thì quy định cách ly tại nhà 7 ngày với người về từ vùng đỏ, vùng cam như Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Trị, dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Ngoài ra, có nơi thêm điều kiện phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Cũng có địa phương lại nới lỏng, yêu cầu chỉ cần khai báo y tế và đảm bảo 5K, khuyến khích thông thường hàng hóa. Nhiều người dân cho biết họ đang thấp thỏm với cách làm lỏng chặt khác nhau của các tỉnh thành.
Quan điểm của chị là một năm mới có một cái Tết mà đi xa nhà như thế thì chị vẫn mong muốn là được về quê ăn Tết dù mọi hoàn cảnh. Ví dụ như năm ngoái Quảng Ninh có dịch nhưng chị vẫn muốn là đi từ vùng không có dịch về vùng có dịch để ăn Tết cùng gia đình. Và năm nay chị cũng vẫn muốn là được về sớm.
Đến nhà rồi đây. Chào ông
ấy.
Bế một tí.
Buồn ngủ thôi.
Người đi xa ấy thì ta chỉ có một năm để người ta một cái Tết để người ta nghỉ ngơi, để người ta đoàn tụ bên gia đình thôi. Cái đấy là điều rất là quan trọng. Nếu như mà chị không được về, mất Tết có quỳ buồn, có nghĩa là cái Tết đấy nó không còn ý nghĩa, không còn giá trị gì cả.
Nguyên một năm chị bon chen ở đất khách quê người rồi, dù chị có gắn bó cái mảnh đất chị đang sinh sống hiện tại làm việc như nào, nhưng mà một năm chị vẫn muốn trở về bởi vì có cái thứ nhất họ hàng, cái thứ hai mình tìm được cảm giác ấm cúng ở quê nhà của mình. Cũng có những người người ta có con còn nhỏ xíu, hoặc là bố mẹ người ta rất là già cả rồi á, người ta mong muốn được trở về. Cái về quê là cái yếu tố nó nhân văn đấy. Một năm là chính quyền người ta nên kiểu hỗ trợ, bởi vì bây giờ mình đang sống trong cái trạng thái bình thường mới rồi, sống chung với dịch.
Mình làm việc trong suốt một năm vừa rồi gần như là không có nghỉ ngày nào hết. Cái mục đích duy nhất của mình về trong dịp Tết đó là được gặp người thân, họ hàng. Thì mình phải tự theo dõi ở nhà trong vòng 7 ngày đó thì nó rất là tốn thời gian rồi, rất là ở nhà mình bị giam lỏng.
Tất nhiên là đấy là điều buồn rồi, bởi vì đối với những người xa quê một năm mới về cũng phải muốn đi đây đi đó chào hỏi. Tớ là ở Nghệ An mà, là ở thì ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tỉnh Nghệ An bọn tớ thì hôm trước tớ có đọc rồi. Tức là quy định cho người từ vùng dịch về quê ăn Tết sẽ phân theo từng cấp độ này. Tớ đang ở cấp độ 3 thì phải cách ly tại nhà 7 ngày. Cái điều kiện cách ly tại nhà riêng đối với nhà tớ thì không, bởi vì nhà tớ không có phòng riêng ấy, ở nhà ba gian ấy. Trường hợp mà đấy thì cũng cô đơn buồn chứ, nhưng mà chả biết được làm sao cả.
Năm nay, người lao động được nghỉ Tết 9 ngày từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2022. Với điều kiện cách ly 7 đến 14 ngày tại một số địa phương, tùy vào số mũi tiêm vaccine và cấp độ dịch, nhiều người lo lắng mất Tết. Chị Loan, một lao động tại Hà Nội đã đặt vé về Nghệ An vào ngày 26 Tết. Tuy nhiên, suốt mấy ngày qua chị đều lo lắng không yên. Chị cho biết thậm chí đã có đồng nghiệp bỏ thưởng về quê sớm để kịp hoàn thành cách ly đón Tết cùng gia đình.
Tối 26, Hà Nội về quê ông ấy. Tất nhiên là một năm của cái Tết âm lịch thì ai mà chẳng muốn đoàn Tết với gia đình. Nhưng mà vì tình hình bây giờ đấy, tâm lý đang sợ là mình đi làm ở môi trường công ty, lỡ ở công ty có một ai bị F0 chẳng hạn, cũng ảnh hưởng đến mình. nên là sợ là không về quê được. Với lại vé của mình đặt trước thì không thể đổi lại được, nên là sẽ đấy mất tiền. Đấy là vấn đề tớ đang lo suốt mấy ngày qua đấy. Trước đấy mình dự định rất là nhiều kế hoạch khi mà được về quê đón Tết đấy. Được sum vầy vui vẻ cùng gia đình này, ăn bữa cơm bên gia đình rồi nói chuyện này, bởi vì một năm xa quê mà. Có nhiều người thậm chí bỏ cả cái thưởng Tết ấy về từ bây giờ để vì cho kịp với cái ngày cách ly mà, để được ăn Tết. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nhá, mỗi tỉnh họ sẽ đưa ra một quy định riêng.
Chị Nga là công nhân của tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Tết năm nào chị cũng về, nhưng năm nay 80% không thể về vì quy định cách ly, dù chị đã tiêm đủ 3 mũi vaccine và có test âm tính.
Như Vĩnh Phúc tùy huyện em không biết, nhưng mà còn tùy xã lắm, thì em cảm giác giống như kiểu bị làm khó làm dễ để cho hạn chế người dân về quê á. Người ta yêu cầu là phải khai báo y tế, không cách ly, nếu mà không có nhà riêng thì phải cách ly tập trung 7 ngày, xong lại về nhà cách ly tại nhà 7 ngày. Xã Trung Hà, Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ấy. Em hỏi rồi, em hỏi trưởng thôn á, chị bảo nếu mà có nhà riêng thì 10 người đi xa quê, mấy người mà có hai cái nhà dự trữ để quê để mà cách ly riêng một nhà. Trong khi Sài Gòn bây giờ thuộc vùng xanh, em là đã tiêm 3 mũi rồi và có test âm tính đàng hoàng mà người ta cũng không chấp nhận. Nếu không có nhà riêng thì phải đi cách ly tập trung. Năm nào em cũng về hết Tết, trong khi năm nay kiểu này thì bản thân em nghĩ là chắc 80% không về được rồi.
Cũng với e ngại tương tự, chị Nga quê Hà Tĩnh cũng khó về nhà đợt Tết.
Quê em ở Hà Tĩnh hiện tại đang làm một việc ở Bình Dương. Nhưng hôm trước là em có điền về cho trạm y tế xã, em hỏi là bây giờ em tiêm 3 mũi. Bình Dương khu em ở là vùng xanh này, về cách ly như thế nào? Bảo là về trước ngày 24 là cách ly tại nhà 7 ngày, còn về sau ngày 25 thì cách ly tập trung. Công ty làm ngày 27 âm lịch á, không phải thực hiện. Đang lo sợ về là cách ly tập trung thì đâu có được gặp bố mẹ, được gặp con cái đâu. Không biết có về hay không nữa.
Còn với chị Hương Mai, vấn đề khiến chị e dè là bị hàng xóm kỳ thị bởi chị về từ tâm dịch lớn nhất phía Bắc.
Từ Hà Nội về thì chị sợ cái tâm lý, nhiều người vẫn tâm lý kỳ thị ấy. Thực ra là nếu như mà nghe thấy người về Hà Nội về thì nhiều người người ta cũng khá là e dè. Thực ra là với chị cũng thế thôi. Nếu như mà chị đang ở quê mà chị thấy người từ Hà Nội về, chị nói thật là chị cũng sợ, bởi vì không phải ý thức của người nào cũng tốt. Tất nhiên là bây giờ thì không nhiều, nhưng mà cũng có một số ít thì mọi người cũng nghĩ như thế đấy.
Chung là mọi người vì sợ đến gần hay là mọi người nghe thì tiếng thôi đã tránh xa rồi đấy, không muốn tiếp xúc với mình ấy. Chỉ sợ là mọi người nói ra mới vào thôi. Nhà chị thì mọi người sẽ thấy kiểu cũng không vui ấy, bởi vì tự dưng là bị như thế.
Đấy, về đến nhà rồi đây. Chào ông ấy.
Về quê ăn Tết, sum họp bên gia đình là mong muốn chung của rất nhiều người. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ thấp thỏm đến thế. Gần 2 năm qua, trận dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 35.600 sinh mạng, biến nhiều gia đình chia ly, tang thương. Do đó, tình thân, giá trị gia đình là điều thiêng liêng, khiến ai ai cũng muốn tìm về. Thứ nhiều người mong mỏi nhất là được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đoàn viên cuối năm. Một trong những mong mỏi đó là ngừng cách ly y tế với người không nhiễm Covid-19 đã tiêm đủ liều vaccine.
Tất cả từ con đến cháu đến chất.
Tết là cái thời gian mà chị mong đợi nhất trong năm, là người con đi xa nhà, ví dụ như chị có về với gia đình chị không muốn đi đâu chơi với họ hàng, nhưng mà chị ở trong nhà thôi, được ở cùng với người nhà, cái đấy là cái điều rất là quý, cái đấy là cái điều mà chị rất là mong muốn. Có thể về nhà chị ở nhà trong nhà cả một tuần, nhưng với người nhà chị còn vui hơn là khi mà chị ở trên Hà Nội, có thể đi chơi các kiểu, nhưng mà nó sẽ cũng không vui bằng chị cũng đi xa, nên là cái cơ hội để được về nó rất là ít, chỉ là dịp lễ Tết có vài 1-2 hôm xong lại đi. Chị mong là mọi người được tạo điều kiện hỗ trợ tối đa về quê ăn Tết, hay là xét nghiệm gì để đảm bảo nhất, để cho mọi người về quê thì như thế thì cái người về người ta yên tâm, mà họ hàng ở quê cũng yên tâm. Nên thông báo sớm trước vài ngày để người ta còn lên kế hoạch, phải có kế hoạch chứ đừng đùng một phát thay đổi. Như thế không thể nào mà mình chạy theo kịp được.
Theo anh thấy tính ra là người tiêm 2 mũi vaccine là cho người ta thoải mái ngày Tết, bởi vì nước ngoài nó có hộ chiếu vaccine, nó đi nước nọ nước kia được, vẫn đi sang Việt Nam mình, tại vì các nước châu Âu được. Mà không có Việt Nam mình lại dân lại cấm dân mình, chính ra là cho người ta về chỉ cần khai báo y tế với cả thông báo là người này ở địa phương này, hạn chế tiếp xúc người ta thì là ok.
Mong mọi đối với những người không bị gì đấy, âm tính đấy, sức khỏe bình thường đấy, không cần cách ly cũng được.
Thực ra địa phương thì cũng nên nới lỏng đi một chút á. Từ địa phương khác về thành phố Hồ Chí Minh thì không yêu cầu như thế, nhưng mà từ thành phố Hồ Chí Minh hay là các địa phương có dịch, ví dụ như là Hà Nội chẳng hạn, cũng phải yêu cầu là tự cách ly trong vòng 7 ngày, như thế mình rất là thấy là rất là bất tiện. bản thân mong muốn là mình muốn về quê đoàn tụ với gia đình trước đã. Nếu mà địa phương yêu cầu cái gì mà thuận tiện cho địa phương thì mình cũng sẽ làm thôi. Duy nhất một điều là mình không có muốn là tự cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày như thế. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cũng là địa phương vùng xanh rồi. Cho nên là khi mà người dân từ địa phương vùng xanh về cái địa phương khác thì mình nghĩ là quy định 7 ngày tự cách ly ở nhà, tự theo dõi ở nhà, nó giống như là mặc định mình là một F0 luôn rồi đó.
Thưa quý vị, Bộ Y tế đang nghiên cứu, rà soát, sửa đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh để phù hợp với tình hình mới. Tiêu chí đánh giá số ca nhiễm mới trên 100.000 dân một tuần không còn quá quan trọng. Xu hướng hiện nay là tập trung dựa vào tỷ lệ bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong và tình hình đáp ứng thu dung, điều trị của các địa phương. Tuy nhiên, với diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, nhất là miền Bắc đang vào mùa lạnh, cấp độ dịch của từng địa phương có thể thay đổi tăng nặng hoặc giảm nhẹ tùy vào diễn biến. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến quy định của công dân về quê ăn Tết của từng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!